Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Có những nhận định rằng ông Trump sẽ không giải quyết vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu, nổ ra nhiều cuộc biểu tình chống ông Trump ở Mỹ. Một thẩm phán tòa án Hiệp Quốc bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ do liên quan đến đảo chính, Ấn Độ đổi tiền để chống tham nhũng.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với Ban Việt ngữ Đài VOA bằng email rằng Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đúng ngày kết quả bầu cử Mỹ được công bố. Và phản ứng của Việt Nam về việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ như thế nào?
Những cái khu vực như châu Á, Thái Bình Dương vẫn nằm trong trọng tâm của chiến lược toàn cầu của Mỹ, thì Việt Nam nó cũng nằm trong một bối cảnh như vậy.
Đó là tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường của Trung tâm Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội mà Nguyễn Trung sẽ có tường trình chi tiết. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hàng nghìn người mang biểu ngữ và hô to khẩu hiệu chống Tổng thống đắc cử Donald Trump trên đường phố khắp nước Mỹ hôm thứ Tư. Người biểu tình phản đối chiến thắng của ông Trump cho ông là người phân biệt chủng tộc, là kẻ ghét phụ nữ. Tại thủ đô Washington DC, người biểu tình phản đối chính sách di dân của ông Trump ngay chính tại khách sạn mang tên ông vừa mới được khai trương. Ở Los Angeles, San Francisco, Portland và Seattle, người dân biểu tình khắp đường phố gây tắc nghẽn giao thông. Họ giận dữ vì ông Trump đã chiến thắng bà Clinton. Tin cho hay, một số người biểu tình đã bị bắt và có bạo lực. Ở Oakland, California, người biểu tình đốt rác ngoài đường và đập vỡ cửa kính của các cửa hiệu. Một người dân ở Chicago nói với hãng tin AP rằng ông Trump sẽ làm chia rẽ đất nước và gây nên thù hận. Nga nồng nhiệt hoan nghênh thắng lợi của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Các quan chức, nhà phân tích và công dân bình thường dè dặt hy vọng rằng điều này có thể mở ra một trang mới trong quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9 tháng 11 đã chúc mừng ông Trump, nói rằng ông hy vọng sẽ làm việc cùng với vị Tổng thống Mỹ tiếp theo để đưa quan hệ hai nước ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Trên các đường phố của Moscow, chiến thắng của ông Trump được hầu hết người Nga hoan nghênh. Anastasia, một sinh viên Nga, nói, dường như với tôi, ông là một đại diện xứng đáng, ông sẽ làm một Tổng thống tốt và các mối quan hệ với Nga sẽ trở nên tốt hơn.
Việt Nam hôm 10 tháng 11 chính thức lên tiếng về chiến thắng của ông Donald Trump trước bà Clinton và bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ toàn diện Hà Nội-Washington. Đáp lại đề nghị bình luận của VOA Việt ngữ về thắng lợi của Tổng thống đắc cử Donald Trump, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết qua email rằng Chủ tịch Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đúng ngày kết quả bầu cử Mỹ được công bố. Tỷ phú bất động sản đánh bại đối thủ đảng Dân Chủ hôm 9 tháng 11 sau khi thu hút sự ủng hộ của nhiều cử tri tại các bang chiến trường như Florida hay Pennsylvania. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn điện mừng trên nói, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị hợp tác với Hoa Kỳ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc mối quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hoa Kỳ là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của Hà Nội, được quan chức hai nước xác lập trong chuyến thăm tới Nhà Trắng hồi năm 2013 của nguyên thủ Việt Nam, khi đó là Chủ tịch Trương Tấn Sang. Với một chính quyền mới sắp lên nhậm chức, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ, cho rằng quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian tới sẽ không có nhiều thay đổi vì bang giao hai nước thời gian qua đã được thúc đẩy nhờ cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Ông Trường nói thêm rằng Việt Nam sẽ tìm hiểu, tiếp xúc và tìm cách thúc đẩy quan hệ đối tác lên một tầm cao mới.
Nhưng mà cái này nó phụ thuộc vào chính quyền Trump. Nhưng mà tôi nghĩ là ông Trump muốn lãnh đạo làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại thì ông Trump không thể lãnh đạo nước Mỹ trong chân không. Mà lãnh đạo nước Mỹ trước hết là làm cho nước Mỹ mạnh, nhưng đồng thời là từ nước Mỹ đó mà lãnh đạo thế giới. Cho nên là cuối cùng vẫn cần những cái khu vực như châu Á, Thái Bình Dương vẫn nằm trong trọng tâm của chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thì Việt Nam nó cũng nằm trong một bối cảnh như vậy.
Nhận định với VOA Việt ngữ, ông Nguyễn Đình Hà, một ứng cử viên độc lập từng chạy đua vào Quốc hội Việt Nam, cho rằng có thể ông Trump sẽ thay đổi chính sách xoay trục của Tổng thống Obama. Và nếu vậy, Việt Nam sẽ là một trong những nước chịu ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc trên Biển Đông. Ông Hà cho rằng việc Hà Nội tiếp tục xích lại gần Mỹ là điều cần thiết, nhưng chính phủ mới của ông Trump có đón lấy cái tay của Việt Nam hay không mới là điều quan trọng. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Đại Phượng, nguyên trưởng ban quốc tế của báo Tiền Phong, nói với VOA Việt ngữ rằng chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Việt Nam về cơ bản không có nhiều tác động. Quan hệ Việt-Mỹ phát triển trong năm nay, nhất là chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam của Tổng thống Barack Obama và mới nhất là chuyến công du Hoa Kỳ của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việt Nam không ở vào vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Quan hệ giữa hai nước sẽ không nồng ấm hơn so với hiện nay khi ông Donald Trump lên làm Tổng thống. Đó là những nhận định giống nhau của ba người Mỹ gốc Việt là giáo sư, nhà văn và doanh nhân. Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 8 tháng 11, trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Ông sẽ chính thức nhậm chức vào cuối tháng Giêng năm 2017. Những người quan tâm đến quan hệ Việt-Mỹ đang phỏng đoán nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump sẽ tác động ra sao đến quan hệ hai nước. Từ Đại học Maine, giáo sư Ngô Vĩnh Long hôm 9 tháng 11 đã nêu ra với VOA những nhận định rằng trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, quan hệ hai nước sẽ lạnh nhạt hơn. Giáo sư Long giải thích thêm.
Ít nhất là 6 tháng, xong rồi sau đó khi mà họ sắp xếp lại, họ sẽ bắt đầu nối kết lại những cái quan hệ mà ông Obama và cái ekip của ông đã đẩy đối với Việt Nam. Kinh tế thì đối với Mỹ thì trao đổi với Việt Nam rất là nhỏ. Tôi nghĩ là ông Trump sẽ chú ý đến với Trung Quốc hơn. Còn vấn đề Biển Đông thì tôi nghĩ rằng là ông Trump sẽ trong tạm thời sẽ không đụng đến, là bởi vì ông cũng không có rõ vấn đề Biển Đông như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cuối cùng ông cũng sẽ theo cái chính sách của ông Obama, bởi vì thật ra là Mỹ mà muốn là một cái nước mạnh trong thế kỷ tới thì vấn đề sức mạnh của Mỹ ở trên biển là rất là quan trọng. Vấn đề nhân quyền thì tôi nghĩ so sánh với Trung Quốc là vấn đề nhân quyền cũng là nhỏ, hay là so sánh với Nga, ông Trump thì ông không có nói gì về vấn đề nhân quyền ở bên Nga, thành ra đối với Việt Nam thì có thấy là mặc dù là ông nói những quyền thế hệ kia, nhưng tôi thấy ông cũng sẽ bỏ lỡ và không có thúc đẩy như là cái Đảng Dân Chủ hay là thúc đẩy.
Một doanh nhân gốc Việt trong lĩnh vực bất động sản, ông Michael Hùng ở Sacramento, California, cũng cho rằng khi ông Trump nhậm chức, quan hệ Việt-Mỹ có thể giảm xuống một chút. Ngoài ra, ông Hùng dự báo ông Trump sẽ không quá chú trọng đến vấn đề Biển Đông trong chính sách đối ngoại. Ông nói,
có thể là ông Trump chỉ sử dụng cái vấn đề Biển Đông như một cái lá bài để mặc cả cho cái lợi ích của nước Mỹ, hơn là tìm mọi cách để giữ cái vấn đề an ninh của nước Mỹ ở cái khu vực đó như quan điểm của các cái nội các trước đây. Quan hệ giữa Mỹ với Việt Nam thì tôi cho dưới cái nội các của ông Trump đó, dưới chính quyền của ông Trump đó, thì có thể là nó giống như hiện nay hoặc là nó giảm xuống một chút, nhưng mà nó cũng không hẳn là đi ngược lại.
Bình luận với VOA từ Pennsylvania, nhà văn Bruce Nguyễn, một người có nhiều ảnh hưởng đối với cộng đồng gốc Việt, cho rằng về phía Mỹ không có động cơ gì đặc biệt có thể dẫn đến quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam trở nên nồng ấm hơn. Trong khi đó, về vấn đề Biển Đông, ông Bruce Nguyễn chỉ ra rằng tính cách mạnh mẽ, quyết đoán của ông Trump có thể sẽ có lợi cho Việt Nam. Ông nêu ra lý do.
Nếu ông Donald Trump mà đụng mà khiêu khích, mà va chạm sỉ nhục đến cái chủ quyền của Hoa Kỳ thì ông sẽ phản ứng Và chắc chắn là ông Tập Cận Bình hiểu rõ chuyện đó, cho nên trong lòng chắc chắn là ông Tập Cận Bình không muốn ông Trump lên đâu. Nói tóm lại là cái sự cứng rắn của ông Trump thì chỉ có lợi cho Việt Nam và những nước ở Biển Đông mà thôi, chứ không có hại. Tôi biết rõ một điều là ông không bao giờ chấp nhận cái sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Nếu mà ông bảo vệ Biển Đông, bảo vệ quyền hàng hải quốc tế, theo luật quốc tế ở Biển Đông, thì đương nhiên ở Việt Nam được thừa hưởng cái đó.
Mặc dù vậy, ông Bruce Nguyễn lưu ý rằng việc Mỹ và ông Trump trên cương vị Tổng thống quan tâm đến Biển Đông là vì họ muốn bảo vệ quyền lợi của họ, chứ không phải vì có mối quan tâm riêng đến Việt Nam. Nhà văn ở Pennsylvania cho biết, bên cạnh nỗi khắc khoải về vấn đề chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông, cộng đồng người Việt ở Mỹ luôn cảm thấy đau lòng về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Liệu cá nhân ông và cộng đồng người gốc Việt có thể kỳ vọng về hành động gì của vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ đối với tình hình nhân quyền bị chỉ trích dưới chế độ Cộng sản ở Việt Nam? Nhà văn Bruce Nguyễn dự báo.
Mình phải xác nhận một cái sự thực hết sức phũ phàng là nước Mỹ quan tâm đến nhân quyền của nước nhược tiểu. Nhưng mà nhiều khi đó, vì cái quyền lợi của chính họ mà họ cũng làm ngơ đi. Mình nói đơn cử một cái thôi, chẳng họ biết cái nước Trung Quốc là một nước rất là không có nhân quyền. Nhưng mà tại vì sự tiêu thụ về kinh tế, cho nên Mỹ phải bắt tay, phải làm ăn, phải ngoại giao, phải trao đổi. Sự thật Mỹ cũng không thể can thiệp để mà sửa đổi cái tình trạng nhân quyền của Việt Nam được.
Cả giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhà văn Bruce Nguyễn và doanh nhân Michael Hùng đều cho rằng ở thời điểm này vẫn còn quá sớm để dự báo chính xác về các chính sách và động thái của vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Các cử tri gốc Việt này nói rằng khi ông Donald Trump thực sự điều hành đất nước, ông sẽ không thể hành động một cách cảm tính như những gì ông thể hiện qua những lời phát ngôn bộc trực, thậm chí gây sốc. Theo họ, những cố vấn của ông và cơ cấu tam quyền phân lập có tác dụng sẽ ghim cương ông Trump.
Người gốc Việt phe Clinton nói gì về chiến thắng của ông Trump? Kết quả bầu cử với chiến thắng của Tổng thống tân cử Donald Trump đã khiến cho nhiều người Mỹ gốc Việt sửng sốt và lo ngại, đặc biệt là những người đã ủng hộ cho đối thủ của ông là bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ. Bà Lê Tống Mộng Hoa của nhóm từ thiện tình thương Virginia cho VOA biết, đêm theo dõi kết quả bầu cử khiến cho bà hồi hộp và bị đau.
Tôi đi ngủ là 1:30 sáng mà cũng chưa có kết quả rõ ràng. Nghĩa là mình thấy cái electoral vote, ổng đã hơn bả rồi đó. Thì lúc đó cái bà tử mình nó đau. Thôi tôi nói với nhà tôi nói thôi đi ngủ đi. Chứ mình hồi đó thành cho tới 2:15 thì mới có kết quả rõ ràng. Nhưng mà mình đâu có làm gì được.
Trong khi đó, ông Đỗ Quang Tỏa ở bang Virginia cho biết ông bất ngờ với kết quả bầu cử. Ông nói, ông và những người ủng hộ bà Hillary Clinton hoàn toàn không sẵn sàng để chấp nhận kết quả này. Tuy nhiên, ông Tỏa nói bầu cử là có ăn có thua và kết quả bầu cử lần này vẫn không gây sốc cho ông bằng lần bầu cử năm 2000 khi ông là đại biểu cho ông Al Gore. Cả ông Tỏa và bà Hoa đều cho rằng kết quả thắng cuộc của ông Trump là vận mệnh của nước Mỹ và họ hy vọng Tổng thống tân cử Trump sẽ có một ban cố vấn giỏi để giúp ông trong những vấn đề đối nội và đối ngoại. Ông Tỏa nói, ông tin là nước Mỹ có khả năng điều chỉnh lại. Theo ông, lịch sử nước Mỹ cũng đã trải qua nhiều cuộc thăng trầm như vậy, và con người cũng thăng trầm giống như vận mệnh đất nước. Tuy nhiên, những người thuộc phe Clinton bày tỏ nhiều mối quan ngại khi ông Trump được dân Mỹ bầu chọn. Ông Tỏa nói.
Tôi lo ngại đó là không phải cho nước Mỹ, mà tôi trong nhà gần nhất thôi là tôi lo ngại cho con cháu tôi đó. Mấy đứa nhỏ đó. Là tại vì đó là nếu mà ông thay đổi hoàn toàn thì tôi không nói gì. Tại vì một cái character như vậy đó, mà là một cái model đó cho mấy đứa nhỏ đó, thì tôi nghĩ là không tốt.
Trong khi đó, bà Hoa bày tỏ lo ngại cho công ăn việc làm của người Mỹ gốc Việt.
Hồi xưa tôi có nghe ông Trump, ông nói là người Việt Nam, mấy người Phi rồi đó, là qua đây là lấy job của người Mỹ. Thành ra không biết, nhất là mấy người mà làm ở trong government là bây giờ phải lo. Tại vì ông là ông lên là ông sẽ squeeze the federal employee.
Bà Hoa nói ngoài những lo ngại riêng cho người Việt, bà cũng như nhiều người khác lo cho tình hình chung của nước Mỹ, cũng như những chính sách trong tương lai của ông Trump có liên quan trực tiếp đến những vấn đề phúc lợi và an sinh của họ.
Chỉ lo là lo cái tình hình trong nước có thể. Dạ. Ví dụ như từ đây tới cái ngày mà ổng nhậm chức, mà ví dụ như nó có khủng bố, nó có terrorist, có gì thì lo cái đó. Với lại như cái là mấy cái người mà nghèo á, ví dụ như cái chị mà chị tới chị lao nhà cho tôi á, nhờ Obamacare thì chị có được bảo hiểm, mà chị có 1, 2, 3, 4 đứa con thì mấy đứa con cũng được. Bây giờ á, mà ông Trump bỏ đi thì mấy người nó hợp chơi với.
Bác sĩ Nguyễn Thể Bình, một nhà hoạt động tích cực trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, nói nếu bà Clinton thắng cử thì có thể biết được phần nào những ảnh hưởng trong tương lai đối với người Việt. Nhưng ông Trump chiến thắng lại là khiến nhiều người hoang mang và cần thời gian để đánh giá về những ảnh hưởng này, bà nói.
Có những cái mối quan ngại mà rất nhiều người chúng ta cùng chia sẻ, đó là chúng ta phải đánh giá coi cái thái độ của ông Trump và những cái chính sách của chính phủ của ông trong tương lai đối với người dân da màu như thế nào, mà chúng ta cũng là một trong những thành phần đó. Và hơn nữa đó là đi xa hơn về vấn đề thế giới đó, thì khi chính quyền của ông Trump lật ngược lại mậu dịch xuyên Thái Bình Dương của ông Obama, thì nếu mà cái hợp tác đó bị lật ngược trở lại đó, thì có thể nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất là sâu xa cho Việt Nam.
Lâu nay, đa số người Mỹ gốc Việt thường ủng hộ cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, trong đợt bầu cử năm nay, tin tức cho hay nhiều người Mỹ gốc Việt đã chuyển hướng sang bầu cử cho ứng viên của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton vì tính cách khác lạ và những phát ngôn gây tranh cãi của ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump.
Cả thế giới chưa hết kinh ngạc trước kết quả bất ngờ của cuộc bầu cử tổng thống đầy kịch tính tại Hoa Kỳ. Các thị trường tài chính thế giới theo dự đoán sẽ tiếp tục dao động cho đến khi các nhà đầu tư đủ thời giờ tìm hiểu ảnh hưởng của nhà lãnh đạo mới chưa qua thử thách đối với nền kinh tế lớn nhất của thế giới. Thông tin viên Mil Asiga của đài VOA dẫn lời một số nhà phân tích nói rằng cho tới giờ phút này thì không có lý do để sợ hãi. Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Ngay cả trước khi các phòng phiếu sau cùng đóng cửa, chứng khoán tương lai Dow đã bắt đầu rớt giá tới mức báo động. Giá chứng khoán trên thị trường châu Á gần như rơi tự do, trong lúc các nhà đầu tư châu Âu so sánh kết cục của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ giống như kết quả bất ngờ của cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 khi nước Anh quyết định rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Ông Michael Hilson là chuyên gia của công ty tài chính CMC.
The initial reaction overnight was what you would expect. It was very similar to how Brexit.
Phản ứng ban đầu như vậy ngay trong đêm là điều có thể dự đoán được, rất giống với diễn biến ở cuộc trưng cầu dân ý Anh rút khỏi EU. Giá rất mạnh trên các thị trường.
Mặc dù giá chứng khoán ở Mỹ đã nhanh chóng hồi phục, một số nhà kinh tế nói rằng việc ông Trump đắc cử tổng thống sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế Mỹ. Kinh tế gia Gus Faucher nói với đài VOA.
Chúng ta đang nói đến toàn cảnh nền kinh tế. Chúng ta đang nói tới lực lượng lao động về phương diện chính sách đối với di dân. Chúng ta đang nói tới xuất nhập khẩu về ảnh hưởng đối với các hoạt động giao thương và người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Chúng ta đang nói tới vấn đề chăm sóc sức khỏe. Khả năng đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng có thể bị rút lại.
Thông tin viên chuyên về thị trường Jill Malandrino của VOA nói rằng bất chấp thương mại toàn cầu có thể chịu những hậu quả, giá của nhiều loại chứng khoán đã tăng, trong đó có cổ phiếu của ngành năng lượng và tài chính. Giá thương phẩm quốc tế cũng tăng, khuynh hướng bảo hộ kinh tế dự kiến sẽ được đẩy mạnh hơn. Thông tin viên Malandrino nói rằng ông Trump hứa sẽ đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khiến các dự đoán về mức cầu, về đồng thau và các khoáng sản khác tăng, các chính sách bảo hộ dự trù sẽ được nêu bật. Mỹ hiện đã thiếu sắt thép và nhập khẩu giảm sẽ làm tăng giá trên thị trường nội địa. Đang có những lo ngại cho tương lai, kể cả thắc mắc về quyền lực không bị giới hạn của Tổng thống tân cử với thế đa số ở cả hai viện quốc hội của Đảng Cộng Hòa, cho đến khi ông Trump đưa ra kế hoạch kinh tế rõ ràng. Trong giai đoạn hiện nay, kết quả bầu cử bất ngờ này có thể khiến kế hoạch tăng lãi suất cơ bản của Ngân hàng Dự trữ Liên bang chưa thể thực hiện được. Kinh tế gia Gus Faucher của công ty tài chính PNC nhận định.
Chúng ta thấy giá chứng khoán giảm, chúng ta thấy dao động trên thị trường sau kết quả bầu cử. Tôi dự đoán rằng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Cục Dự trữ Liên bang họp vào giữa tháng 12, thì có nhiều khả năng lãi suất cơ bản sẽ không tăng cho đến khi tình hình lắng dịu lại.
Các thị trường tài chính thế giới cũng dao động một thời gian, nhưng theo thông tín viên Marlon Drino, thì các nhà đầu tư sẽ bình tĩnh chờ đợi.
There will be significant pressure for Trump to start to clarify some of his policy intentions, after which we may see.
Theo ghi nhận của thông tín viên này, ông Trump sẽ bị áp lực lớn phải nêu rõ một số chính sách mà ông định thực hiện. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy thị trường hồi phục giống như chúng ta đã thấy từ vụ Anh quyết định rút khỏi EU. Dù gì đi nữa thì các doanh nghiệp kinh tế của Mỹ có khả năng thích ứng rất cao.
Sang tin về Việt Nam, thưa quý vị, Formosa bắt đầu chuyển đổi công nghệ sản xuất vào năm 2017. Ngày hôm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ thực hiện việc chuyển đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Tập đoàn Đài Loan gây ra thảm họa cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung cam kết sẽ hoàn thành tiến trình chuyển đổi trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Theo cam kết với chính phủ Việt Nam khi bắt đầu đầu tư tại Việt Nam, Formosa sẽ sử dụng phương pháp làm nguội than cốc theo phương pháp khô, tức là dùng khí nitơ. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty gang thép của Đài Loan đã dùng phương pháp ướt, dùng nước tuần hoàn để làm nguội. Luật sư Phạm Công Úc từ Thành phố Hồ Chí Minh nói, việc thực hiện sai quy trình sản xuất có thể dẫn đến việc rút giấy phép đầu tư nếu như Formosa không thay đổi lại theo cam kết.
Nếu mà thay đổi cái quy trình sản xuất từ khô sang thành nước á, thì thứ nhất là họ làm lợi cho cái doanh nghiệp của họ là cái chi phí đầu tư ban đầu. Cái thứ hai á, là cái giá thành họ sẽ cạnh tranh được. Thì họ làm sai cái quy trình cấp phép ban đầu thì nhà nước có thể là rút giấy phép.
Do sử dụng phương pháp ướt nên Formosa đã phải lén lút xả các chất thải độc hại ra biển thông qua ống xả thải đặt ngầm dưới đáy biển. Sau khi xuất hiện hiện tượng hải sản chết hàng loạt vào đầu tháng 4, các thợ lặn ở địa phương đã phát hiện ra ống xả thải này. Cuối tháng 6 vừa qua, Việt Nam chính thức công bố Formosa là thủ phạm gây ra sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên. Tuy nhiên, khoản tiền 500 triệu đô la mà Formosa bồi thường thiệt hại trong vụ này đã không nhận được sự đồng tình của người dân địa phương. Hàng trăm người dân đã đệ đơn lên tòa án để kiện công ty của Đài Loan. Anh Hường, một người làm nghề biển tại Hà Tĩnh, nói với VOA.
Khi nào biển nó sạch, bao lâu thời gian, nhà nước quy hoạch có bây giờ đền cho người dân 6 tháng, thì tất nhiên là người ta sẽ không chấp nhận được. Cái đợt mà bọn em làm hồ sơ, kiện lên gửi tòa án, là bọn em đòi hỏi ít nhất phải được 5 năm.
Người dân tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu nhận số tiền bồi thường thiệt hại của Formosa, theo báo Tuổi Trẻ số ra ngày hôm nay. Linh mục Đặng Hữu Nam, người đã giúp cho hơn 500 người dân địa phương làm hồ sơ khởi kiện, nói số tiền bồi thường 500 triệu đô la của Formosa là không thấm tháp gì so với những thiệt hại trên thực tế mà người dân phải gánh chịu. Mặt khác, việc quy định mức bồi thường và chỉ bồi thường cho 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là không thỏa đáng. Vì theo Linh mục Nam, người dân ở tỉnh Nghệ An cũng bị thiệt hại về sinh kế do sự cố môi trường trên. Linh mục Nam nói rằng người dân sở dĩ chấp nhận bồi thường là vì hoàn cảnh quá khó khăn hiện nay.
Những người dân vốn bị đã nghèo rồi, gặp thảm họa mà chỉ tưởng tượng xem thử hơn 6 tháng qua người ta không có một thu nhập nào cả. Thì gia sản của người ta dù có tích góp được bao nhiêu thì người ta cũng phải bán để cầm cố để mà chống chọi và bám trụ với cuộc sống. Con cái của người ta đã phải không được đến trường. Cái món nợ ngân hàng để đầu tư vào các phương tiện đánh bắt là gánh nặng cho người ta và đã làm cho người ta phá sản nữa. Thì thử hỏi trong cái hoàn cảnh đó, ở cộng với cái việc hai lần lũ lụt như thế này, ngập và mất hết tài sản, thì trong cái hoàn cảnh éo le như vậy, chắc chắn một điều người ta không thể từ chối cái món tiền mà có thể đến. mặc dù họ biết rằng sau khi họ nhận cái đồng tiền đó thì cái tương lai của họ u ám hơn, mờ mịt hơn.
Bộ Tài nguyên và Môi trường nói, Formosa đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp trước mắt và lâu dài theo yêu cầu của Bộ. Công ty Đài Loan sẽ bắt đầu khởi công việc chuyển đổi công nghệ vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 và cam kết hoàn thành việc này trước ngày 30 tháng 6 năm 2019.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Trong cương vị một thượng nghị sĩ, ông Barack Obama đã ra tranh chức Tổng thống Mỹ như một nhân vật mang lại sự đổi thay vào một thời điểm xung đột quốc tế đang diễn ra và nền kinh tế đang rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng. 8 năm sau, gia tài mà ông sắp sửa để lại được đánh giá là lẫn lộn và dường như bị giới cử tri trong nước bác bỏ khi họ bầu ông Donald Trump, người đã cam kết sẽ lật ngược những thành tích mà ông Obama hy vọng sẽ để lại. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tin viên Cindy Sain của Đài VOA nhìn lại hai nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama và đặt câu hỏi với các nhà sử học, liệu Tổng thống Obama có thực hiện những tiêu chuẩn rất cao mà ông đã tự đặt ra cho chính mình hay không? Hoàng Long trình bày chi tiết bài tường trình.
Vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ và gia đình ông đã phá vỡ truyền thống kéo dài suốt 219 năm, thời mà chỉ có những người đàn ông da trắng ngự trị tại Tòa Bạch Ốc. Mặc dù vậy, ông Obama xác định rõ rằng ông nhắm đến các mục tiêu rộng lớn hơn thế. Sử gia Alan Lichtman thuộc Đại học American nhận định.
Obviously, he is the first African American president, but he's governed as the president of all Americans, not as a.
Rõ ràng ông Obama là vị tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ, nhưng ông cầm quyền trong cương vị là tổng thống của toàn dân Mỹ chứ không chỉ là tổng thống của một nhóm nào. Và điều đó cực kỳ quan trọng trong việc đưa vào dòng chính các nhóm thiểu số, dù là thiểu số sắc tộc, tôn giáo hay là nữ giới. Ông là một tấm gương sáng để mọi người noi theo. Ông hoàn toàn trong sạch, không vấp phải tai tiếng nào. Và ông là một nhà hùng biện có khả năng truyền tải cảm hứng cho người khác.
Hình ảnh của Tổng thống Obama trước mắt công chúng, trong vai một người cha luôn luôn có mặt trong cuộc sống các con, đã được ca ngợi bởi các chính khách không phân biệt đảng phái, kể cả các nhân vật bảo thủ như Eric Erickson, người dẫn chương trình của một đài truyền thanh Mỹ. Ông nói với VOA qua Skype.
Chứng kiến ông bà Obama đóng vai trò làm cha mẹ trước công chúng, đặc biệt khi họ phải đóng vai trò ấy trước sự xăm soi của công luận, khi mà mọi chú ý đều đổ dồn về họ và con cái của họ ở mọi nơi, mọi lúc. Tôi tin rằng cung cách họ nuôi dạy con cái thật đáng khen ngợi.
Nhưng về chính sách đối ngoại và đối nội, các sử gia nói rằng thành tích của ông Obama có thể đánh giá là lẫn lộn. Đa số nêu thành tích tiêu diệt Osama Bin Laden, thủ lĩnh của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, là một sự thành công trong lĩnh vực an ninh quốc gia. Họ cũng nêu lên việc mở đường cho các quan hệ với Cuba là một bước đột phá lịch sử. Nhưng cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria và tình trạng bất ổn trên khắp vùng Trung Đông được nhiều người coi là những sự thất bại của Obama về mặt chính sách đối ngoại. Đa số cũng đồng ý rằng kế hoạch xây dựng lại các quan hệ với Nga và với Trung Quốc từ con số 0 của ông Obama cũng không được thực hiện theo đúng kế hoạch đã định. Ông Lee Edwards thuộc Hội Heritage nhận định, về Trung Quốc, nếu chúng ta có thể nói là Nga đang có những lời lẽ xúc phạm chúng ta, mà điều đó đúng tới một mức độ nào đó, thì Trung Quốc hoàn toàn làm ngơ chúng ta. Và vẫn tiếp tục xây dựng quân đội của họ, củng cố các đảo nhỏ tại nơi mà họ gọi là biển Nam Trung Hoa. Về mặt đối nội, Các chuyên gia đơn cử nỗ lực của ông Obama cổ vũ việc hình thành một chương trình chăm sóc sức khỏe để nhiều người dân hơn tiếp cận được hệ thống này. Và việc hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân đồng tính là những thành tựu lớn nhất của ông. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng về những thành tựu đó. Ông Erickson nói.
Culturally, he has fundamentally transformed the country.
Về mặt văn hóa, ông Obama đã cơ bản thay đổi đất nước. Tôi không biết sự thay đổi ấy có tốt đẹp về lâu và dài hay không. Ông rời chức vụ giữa lúc có sự chia rẽ sâu sắc giữa những người Mỹ với nhau và họ chống đối nhau mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.
Trả lời câu hỏi liệu ông Obama có đạt được mục tiêu do chính ông đề ra trong tư cách là một tổng thống mang lại những thay đổi sâu rộng lâu dài cho đất nước hay không, sử gia Alan Lichtman quy lỗi cho Quốc hội Mỹ đã cản trở cố gắng của ông Obama trong việc thực hiện mục tiêu đề ra.
Tôi không nghĩ ông là một vị tổng thống đã mang đến những thay đổi sâu sắc. Ông là một tổng thống quan trọng, và lý do mà ông không tiến xa hơn một bước nữa để trở thành vị tổng thống mang lại những thay đổi thực sự đáng kể như tổng thống Franklin Roosevelt hay tổng thống Ronald Reagan là vì sự chống đối của phe đối lập.
Sự thoải mái của ông Obama khi tiếp xúc với giới trẻ và sức lôi cuốn của ông trong giới trẻ thể hiện trong những tương tác của ông và giới trẻ tại Việt Nam là một khía cạnh khác mà nhiều người ủng hộ. Ông Lee Edwards nói, ông Obama là một người rất thông minh, không ai có thể chối cãi điều đó. Ông đọc rộng hiểu nhiều, có tài ăn nói và có một thái độ nào đó lịch lãm mà thoải mái nơi ông, tăng sức lôi cuốn của ông đối với giới trẻ, vốn muốn thấy một người có phẩm chất như thế trong Tòa Bạch Ốc. Giữa lúc những ngày còn tại chức của ông Obama đang sắp sửa chấm dứt, mức độ ủng hộ dành cho ông còn cao hơn cả mức ủng hộ dành cho Tổng thống Ronald Reagan vào cùng thời kỳ trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Reagan. Đa số người Mỹ dường như rất ngưỡng mộ gia đình Tổng thống Obama, dù là họ không đồng ý với một số các chính sách của Tổng thống Obama.
Cây viết Matt Rivers nhận định trong mục chính trị của trang web thuộc đài CNN rằng ông Donald Trump, Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, sẽ không giải quyết vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu. Ông nhận định rằng việc hai cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng ở Biển Đông có tuyến hàng hải chiến lược là một trận đấu sẽ kéo dài. Trong những năm gần đây, những hành động của Trung Quốc lấn chiếm và xây đảo nhân tạo trên vùng biển đang trong vòng tranh chấp với các nước khác, trong đó có Việt Nam, là những tín hiệu đáng báo động đối với Mỹ. Washington lo ngại chính sách bành trướng của Trung Quốc cuối cùng sẽ giúp nước này ngang nhiên kiểm soát tuyến đường biển nơi qua lại của hàng hóa trị giá hàng tỷ đô la hàng năm, giúp Bắc Kinh kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch này. Phóng viên của CNN cho rằng cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều tiến hành trận đấu lâu dài ở Biển Đông. Ông nêu ra thực tế là các đảo nhân tạo mới của Trung Quốc và các trang thiết bị của họ sẽ vẫn tồn tại, trong khi Mỹ chuyển sự trọng tâm chú ý của họ sang Trung Quốc. Cả hai điều đó, theo Matt Rivers, đều là chiến lược dài hạn và cả hai nước đều có nguồn lực để thực hiện. Khi tranh cử, ông Trump cam kết sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ, nhất là hải quân, nhưng ông không cho biết chi tiết về cách tiếp cận của ông đối với các hành động ngày càng táo bạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Dean Chang, một chuyên gia về Trung Quốc tại quỹ Heritage Foundation ở Washington, nhận xét. Tiếp cận về chính sách đối ngoại của ông Trump dường như chỉ mới trong giai đoạn phôi thai, và vì vậy sẽ phụ thuộc nhiều vào việc ông bổ nhiệm những nhân vật nào và ai sẵn lòng phục vụ. Nhiều người chưa quên những chỉ trích của ông Trump khi tranh cử cho rằng các đồng minh của Mỹ, trong đó có Nhật Bản, ỷ lại vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ mà không chung vai đóng góp tài chính một cách công bằng cho sự hiện diện quân sự của Mỹ. Điều này có thể khiến cho Trung Quốc nghĩ rằng Mỹ sẽ giảm bớt hoạt động ở châu Á. Ông Wang Yiyue, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc nói, từ giác độ dài hạn, điều này mang lại cho Trung Quốc nhiều không gian hơn để chứng minh bản thân, và tình thế này cũng giảm bớt một số sức ép lên Trung Quốc. Tuy nhiên, việc Mỹ giảm bớt vai trò trong khu vực cũng làm Bắc Kinh có những quan ngại mới, chẳng hạn như khả năng Nhật Bản sẽ gia tăng sức mạnh quân sự.
Tổng thống tân cử Donald Trump đã tìm cách trấn an các đồng minh của Hoa Kỳ tại khu vực Đông Bắc Á, cảm thấy bất an về khả năng ông có thể triệt để thay đổi các chính sách đối với khu vực như đã đề nghị trong chiến dịch vận động tranh cử. Thông tin viên Brian Padden và Yumi Kim của đài VOA gửi về bài tường trình sau đây do Hoài Hương trình bày chi tiết.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tiếp xúc với Tổng thống tân cử Donald Trump để nhấn mạnh nhu cầu hai nước cần hợp tác chặt chẽ để duy trì hòa bình và ổn định ở châu Á. Ông Abe còn dự định sẽ gặp ông Trump vào tháng 11 sắp tới trước khi lên đường dự hội nghị APEC ở Peru. Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Park Geun-hye hôm thứ Năm, ông Trump hứa, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các bạn và giữ vững lập trường kiên định, không lung lay, theo một thông báo của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã từ chối, không cho biết liệu ông có ủng hộ chính sách răn đe mà Hoa Kỳ đã áp dụng bấy lâu nay để bảo vệ các đồng minh của Mỹ ở châu Á hay không, chống nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Thay vào đó, ông mạnh mẽ đả kích Hàn Quốc và Nhật Bản, nói rằng hai nước này không chia sẻ gánh nặng tài chính để tài trợ cho sự hiện diện của các lực lượng Mỹ trú đóng tại đó. Ông đe dọa sẽ rút binh sĩ Mỹ ra khỏi Hàn Quốc và Nhật Bản và để cho các đồng minh trong khu vực thủ đắc vũ khí hạt nhân để tự bảo vệ nếu họ không thương lượng lại những thỏa thuận liên hệ theo hướng có lợi cho nước Mỹ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay nói rằng từ quan điểm của họ, sự phân bổ các chi phí quốc phòng hiện nay là công bằng và đã được ấn định sau các cuộc thương lượng với chính phủ Mỹ hiện thời, các lực lượng Mỹ trú đóng ở Triều Tiên và với Quốc hội. Đồng thời, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn khẳng định là Seoul sẽ không trả tiền cho một hệ thống lá chắn phi đạn của Mỹ sẽ được lắp đặt ở Hàn Quốc, ông nói.
Chúng tôi đã nói rất nhiều lần rồi là chúng tôi không mua lá chắn phi đạn THAAD. Hệ thống phòng thủ này đã được quyết định giữa hai chính phủ rồi và đang tiến hành bình thường, thế cho nên chúng tôi không thấy có vấn đề gì.
Truyền thông Bắc Triều Tiên hối thúc ông Trump hãy giúp thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng cách triệt thoái các lực lượng Mỹ ra khỏi Hàn Quốc. Trong chiến dịch vận động của ông Trump ra dấu hiệu cho thấy là ông sẽ cứu xét giải pháp này nếu Washington và Seoul không đồng ý được với nhau về việc chia sẻ gánh nặng tài chính một cách công bằng hơn. Một bài xã luận về ông Trump đã xuất hiện trên cơ quan truyền thông chính thức của Bắc Hàn hôm nay. Bài viết ca ngợi ông Trump là một chính sách khôn ngoan và là một ứng cử viên tổng thống có viễn kiến. Việc Tổng thống tân cử Mỹ sẵn sàng cứu xét một hướng tiếp cận không theo quy ước đối với an ninh khu vực ở châu Á có thể tạo ra cơ hội cho các cuộc thương thuyết đã lâm vào bế tắc về chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Nhưng nhà phân tích tình hình miền Bắc bán đảo Triều Tiên, ông Van Jackson cảnh giác rằng hướng tiếp cận đó đi kèm với những sự rủi ro của nó, bởi vì miền Bắc có thể diễn giải bất cứ sự bất đồng nào giữa các đồng minh của Mỹ là một sự thiếu quyết tâm.
Bất cứ sự bất định nào về phía chúng ta liên quan tới viện trợ cho Hàn Quốc cũng sẽ là một cơ hội trong tư duy của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
Theo nhà phân tích vấn đề an ninh quốc phòng khu vực Á Châu-Thái Bình Dương này, thì giải pháp rút binh sĩ Mỹ ra khỏi khu vực Á Châu-Thái Bình Dương sẽ có những hệ quả tiêu cực, kể cả nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công từ Bắc Triều Tiên nhắm vào miền Nam. Ảnh hưởng trong khu vực của Mỹ sẽ giảm, tác động tới các hoạt động giao thương trong khu vực, trong khi Trung Quốc sẽ tăng phạm vi ảnh hưởng và tiếp tục bành trướng trong khu vực.
Hôm thứ Tư, quân đội Hoa Kỳ cho biết trong năm vừa qua, các đợt không kích nhằm tiêu diệt các tay súng nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria đã làm cho 64 thường dân bị chết và 8 người bị thương. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ còn cho biết nếu tính từ tháng 8 năm 2014 đến nay, con số chính thức về thường dân thiệt mạng là 119 người, cùng với số người bị thương là 37 người. Nhưng số liệu của các nhóm quan sát nhân quyền cao hơn nhiều. Vào tháng 10, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết chỉ trong 2 năm qua có đến 300 người chết do không kích của Hoa Kỳ và đồng minh thực hiện ở Syria. Số liệu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho thấy không quân Hoa Kỳ chỉ nhận trách nhiệm về khoảng 2/3 trong tổng số thường dân thiệt mạng trong tất cả các đợt không kích. Một vụ nổ rocket ở Thổ Nhĩ Kỳ làm bị thương 3 người hôm thứ Năm, trong đó có một quận trưởng. Vụ nổ xảy ra ở thị trấn Derik, tỉnh Mardin, cách biên giới Syria khoảng 40 km. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đây là vụ tấn công bằng rocket do các phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd PKK thực hiện. PKK thường xuyên tấn công ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các phiến quân lập căn cứ trong suốt 3 thập kỷ qua. Các phiến quân và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có thỏa thuận ngừng bắn kéo dài trong 3 năm, nhưng thỏa thuận này đã bị phá bỏ hơn 1 năm qua khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan mở chiến dịch tiêu diệt PKK. Một thẩm phán người Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho Tòa án Liên Hợp Quốc về tội ác chiến tranh đã bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ vì có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7. Việc này vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của ông. Theodore Meron, Chủ tịch của Cơ chế các Tòa án Hình sự Quốc tế, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư mùng 9 tháng 11 rằng thẩm phán Aydin Sekdaf Akay đã bị bắt giữ hồi tháng 9. Thẩm phán Theodore Meron cho biết đây là vấn đề rất nghiêm trọng vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử tư pháp hình sự quốc tế hiện đại mà một nhà nước đã bắt giữ một thẩm phán Liên Hợp Quốc đang xử lý một vụ án. Ông Meron nói thêm là Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối yêu cầu của ông được thăm ông Akay. Ông Meron kêu gọi phải thả ông Akay ngay lập tức. Hơn 30.000 người đã bị bắt giữ từ tháng 7 vì có liên quan đến cuộc đảo chính thất bại. Hàng triệu người Ấn Độ xếp hàng dài bên ngoài ngân hàng hôm thứ Năm mùng 10 tháng 11 để cố gắng đổi những tờ tiền mệnh giá lớn bị loại bỏ trong một động thái bất ngờ nhằm diệt trừ tham nhũng. Nhiều chuyên gia đã hoan nghênh động thái loại bỏ những tờ tiền này, coi đó là bước đi lớn nhất và táo bạo nhất của đất nước nhằm dập tắt tham nhũng và tiêu trừ những người trốn thuế. Ước tính những người này đã cất giấu lượng tiền mặt trị giá hàng tỷ đô la. Nhưng những người hoài nghi cảnh báo rằng điều này sẽ chỉ có tác động ngắn ngủi ở một đất nước mà những chiếc vòi bạch tuộc tham nhũng đã vươn sâu. Có 23 tỷ tờ tiền cần phải đổi, một con số khổng lồ. Vì vậy, việc đổi sang tiền mới sẽ không dễ dàng. Các quan chức nói rằng sẽ mất 3 đến 4 tuần để bơm những tờ tiền mới mệnh giá lớn vào hệ thống ngân hàng. Ở một đất nước mà có sự bất bình sâu sắc về tham nhũng bị cáo buộc liên quan đến các quan chức, chính trị gia và các doanh nghiệp, nhiều người bình thường đang xếp hàng đợi, nói họ sẵn sàng chấp nhận khó khăn trong vài ngày nếu việc này cũng đồng nghĩa với việc làm sạch hệ thống. Các quan chức nói việc loại bỏ những tờ tiền mệnh giá lớn là một phần trong một cuộc trấn áp lớn hơn đối với tham nhũng. Thủ tướng Modi thề sẽ nhổ tận gốc tham nhũng khi ông lên nắm quyền. Động thái bất ngờ này được công bố vào đêm thứ Ba mùng 8 tháng 11. Chính phủ cũng cho biết việc này không chỉ nhắm mục tiêu vào chống tham nhũng mà còn để chống khủng bố. Các quan chức nói một lượng lớn các tờ tiền giả được những kẻ khủng bố đưa vào đất nước và việc loại bỏ các tờ tiền mệnh giá lớn hiện thời sẽ làm gián đoạn hoạt động của chúng. Chính phủ cho biết những tờ tiền mới sẽ có các tính năng bảo mật mạnh hơn làm cho chúng khó bị làm giả.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Trường Sa và Cam Ranh, những biểu hiện phân hóa giữa thân Trung và hướng Mỹ là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ông Đinh Thế Huynh, nhân vật thứ 5 trong Bộ Chính trị nhưng lại là số 2 trong Đảng Cộng sản Việt Nam, trong tuần cuối tháng 10 bất ngờ có mặt ở Washington. Chính trường và giới quốc phòng Việt Nam lại đang diễn ra những động thái lạ. Nếu chưa thể thừa nhận về một lực lượng chính trị thân Mỹ ở Việt Nam, bạn có thể đặt cho lực lượng này cái tên gì? Lịch sử chính trị cận đại ở Việt Nam đã có một lần được đánh bóng đặc biệt với cái tên Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng trước Đại hội thứ 12. Trong cuộc chạy đua giành ghế Tổng Bí thư với Nguyễn Phú Trọng, ông Dũng được một số chuyên gia cận thần, vài ba trang blog tiếm danh lề trái, kể cả một số trí thức có khuynh hướng dân chủ, thổi bùng niềm hy vọng vào ông như một Gorbachev của những năm 80 thế kỷ 20, hay Putin những năm 90 của thế kỷ trước hoặc thân Mỹ của thế kỷ này. Tuy nhiên, lịch sử lại chéo ngoèo ở chỗ chưa bao giờ người Mỹ cảm thấy vui mừng vì sự hiện diện của một lực lượng thân Mỹ ở Việt Nam và cũng chưa bao giờ chính phủ hay bất kỳ một cơ quan có trách nhiệm nào của nước Mỹ xác nhận, dù là một cách hết sức không chính thức, về bất kỳ một lực lượng chính trị nào ở Việt Nam được Mỹ ủng hộ. Đơn giản, Dũng không theo ai, Dũng chỉ theo Dũng, như một chân lý mà những người tỉnh táo đã rút ra trước và sau đại hội thứ 12, để khỏi ôm nỗi thất vọng không thể có cơ hội sửa sai. Và nếu Nguyễn Tân Dũng mà còn bị nhận chân là không đủ theo Mỹ để cứu nước, sao ông ta lại không có một gương mặt chính khách nào có thể được liệt vào loại thân Mỹ? Vì thế, một cái tên có lẽ vẫn khiên cưỡng nhưng có thể tạm thời chấp nhận, được dùng để chỉ một nhóm hoặc cao hơn là một thế lực chính trị đang thành hình, có khuynh hướng tìm cách dựa dẫm vào sức mạnh quân sự và kinh tế của người Mỹ để mưu đồ cho cuộc tranh giành sống mái về quyền lực cho nhóm lợi ích của mình trên mảnh đất Việt ngày càng tan hoang, có thể là hướng Mỹ.
Khác với thế thúc thủ vào năm 2015 và khác hẳn thế tủ nhục vào năm 2014, từ đầu năm 2016 đến nay đã xuất hiện một số chỉ dấu cho thấy giới quân sự và có thể cả giới ngoại giao Việt Nam đã tìm cách đi trước gã khổng lồ phương Bắc. Tháng 2 năm 2016, Việt Nam lần đầu tiên trở thành quan sát viên trong một cuộc tập trận có tên là Hổ Mang Vàng của Mỹ và các nước đồng minh. Sau đó, lần đầu tiên đã diễn ra cuộc diễn tập quân sự chung giữa Nhật Bản và Hải quân Việt Nam tại Đà Nẵng. Cũng sau đó, trước sự kiện một tàu quân sự Mỹ áp sát đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa và bị phía Trung Quốc công kích dữ dội, phía ngoại giao Việt Nam cũng lần đầu tiên tỏ ra can đảm khi dè dặt tuyên bố tàu Mỹ đi qua vô hại. Tuy nhiên, hành động tỏ ra có dũng khí nhất là lần đầu tiên sau nhiều năm. Vào đầu năm 2016, Hải quân Việt Nam đã dám bắt giữ một tàu của Trung Quốc. Dù đây chỉ là tàu chở dầu để tiếp vận cho hàng trăm tàu đánh cá Trung Hoa xâm phạm một cách có chủ ý và có hệ thống vùng biển Việt Nam. Đến tháng 8 năm 2016, hãng tin Anh Reuters đã trở thành cơ quan thông tấn đầu tiên bật mí một sự kiện mà có thể làm Tập Cận Bình sôi máu. Quân đội Việt Nam âm thầm đưa tên lửa ra quần đảo Trường Sa như một cách để đối kháng với tên lửa của Trung Quốc, đưa ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Sự thể càng đáng ngạc nhiên hơn khi trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Reuters, Thứ trưởng Quốc phòng hiện thời là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã không bác bỏ thông tin tuyệt mật này mà lại úp mở. Di chuyển bất kỳ loại vũ khí nào đến bất kỳ khu vực vào bất kỳ lúc nào trong vùng lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi là quyền hợp pháp của chúng tôi. Chỉ ít ngày trước chuyến đi Trung Quốc của ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư, vào tháng 10 năm 2016, ông Nguyễn Chí Vịnh cũng phát ngôn rất đáng chú ý. Việt Nam cam kết hỗ trợ Mỹ và đồng minh can thiệp vào tình hình khu vực, miễn sao điều đó mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Phát ngôn này được đưa ra trong cuộc trao đổi với bà Cara Abercrombie, trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Nam và Đông Nam Á. Hoàn toàn dễ dàng nhận ra sự khác biệt về bản lĩnh Nguyễn Chí Vịnh của năm nay với những năm trước. Khi nổ ra vụ giàn khoan Hải Dương 981 ngự trị ngay trước mũi chính thể Hà Nội vào năm 2014, tướng Vịnh đã không một lời phản kháng và ông ta cũng chẳng làm khác hơn khi hàng chục lần tàu cá, tàu hải giám Trung Quốc tấn công tàu cá và giết hại ngư dân Việt. Còn giờ đây, tướng Vịnh bất thần trở nên có dũng khí hơn, dù chỉ đôi chút. Lời lẽ và quan điểm đối ngoại của ông cũng quyết đoán hơn, dù vẫn còn quá nhiều từ ngữ mập mờ mà muốn hiểu sao cũng được.
Có vẻ đang diễn ra những động thái lạ trong chính trường Việt Nam, đặc biệt liên quan đến mảng đối ngoại con thoi và phòng thủ quân sự. Và dường như giữa các động thái đối ngoại giữa một số nhân vật chính trị lại không ăn khớp với nhau, nếu không nói là ngược chiều nhau. Cam Ranh có thể được xem là một hình mẫu cho quan điểm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước, nhưng cũng rất có thể đã ẩn giấu một cuộc so kè giữa hai thế lực thân Trung và hướng Mỹ trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 2016, chỉ ít ngày sau khi hai tàu khu trục Mỹ cập cảng Cam Ranh, đây là sự kiện lần đầu tiên kể từ năm 1975, một sự kiện khác cũng mang tính lần đầu tiên và được quan tâm không kém là ba tàu chiến Trung Quốc cũng cập cảng Cam Ranh. Thậm chí giới phân tích còn cho biết ba tàu chiến của Trung Quốc ghé thăm cảng Cam Ranh thuộc hạm đội Đông Hải, hạm đội đã từng tham gia vào vụ thảm sát Gạc Ma năm 1988. Một cách nào đó, đây là sự xúc phạm đến oan hồn của 64 binh sĩ Việt Nam bị phía Trung Quốc tàn sát năm 1988. Sự kiện tàu chiến Trung Quốc cập cảng Cam Ranh lại được báo chí nhà nước thông tin cùng thời điểm với một chuyến công du đặc biệt. Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, nhân vật số 2 trong đảng, đến Bắc Kinh và đặc biệt có một cuộc gặp với Tập Cận Bình. Khoảng thời gian bóng Huynh ở Trung Quốc lại trùng với thời gian mà Tổng thống Philippines Duterte cùng đến quốc gia này và đưa ra một tuyên bố khó có thể đồng bóng hơn, Philippines quyết định chia tay Mỹ. Câu hỏi rất cần được giải đáp là có phải tập thể Bộ Chính trị đã cùng lúc quyết định cho cả tàu chiến Mỹ lẫn Trung Quốc được cập cảng Cam Ranh theo sách lược đu dây truyền thống, hay còn nhân tố nào khác? Nếu không phải là Bộ Chính trị quyết định việc này, thì ai đã bật đèn xanh cho tàu Mỹ và ai mời tàu Trung Quốc vào Cam Ranh?
Tự chung, những biểu hiện từ đầu năm 2016 đến nay, có vẻ như chính trường Việt Nam đang dần tách thành hai khối chuyên biệt, thân Trung và hướng Mỹ, bất chấp Tổng Bí thư Trọng cứ mãi rao giảng về chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Lịch sử nước Việt là thế, cứ vào thời tao loạn, mỗi người lại phải tự tìm lối thoát cho riêng mình. Không chỉ cố gắng tìm kiếm một thế chống lưng mới về kinh tế và cả quân sự, mỗi nhân vật chính trị còn phải cố làm sao để bảo đảm cho hậu vận của mình không bị mệnh hệ gì nếu nội tình quốc gia có biến. Chỉ có điều, dư luận trong nước và quốc tế cho tới giờ vẫn không hết ngạc nhiên về tính ù lì chậm chạp của giới chính khách nửa mùa ở Việt Nam. Trong khi bài học dân chủ hóa và chuyển giao quyền lực êm ả đã được thực hiện ở Myanmar suốt từ năm 2012 đến nay, những chính khách muốn thay đổi ở Việt Nam vẫn như tê cứng bởi nỗi sợ hãi kỷ luật đảng, mỗi khi muốn nhúc nhích khỏi quỹ đạo ý thức hệ giáo điều.
Bài viết của nhà báo Phạm Trí Dũng là blog cá nhân, không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Báo cáo mới nhất của một ban điều tra độc lập gồm các chuyên gia khẳng định rằng chế độ của ông Assad chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng vũ khí hóa học thứ ba vào người dân Syria. Trong báo cáo tháng 10 năm 2016, Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học Cơ chế Điều tra Chung Liên Hợp Quốc, gọi tắt là JIM, kết luận rằng lực lượng vũ trang Ả Rập Syria đã sử dụng vũ khí Claw ở thị trấn Quenas vào năm 2015. Phát hiện mới nhất này tiếp nối một báo cáo hồi tháng 8 năm 2016, trong đó JIM kết luận rằng lực lượng vũ trang Ả Rập Syria sử dụng máy bay trực thăng để thả bom thùng chứa khí Claw vào dân thường ở Samin vào năm 2015 và đã tấn công thị trấn Tamenes theo cách tương tự vào năm 2014. Báo cáo đó phát hiện thêm là Daesh-IS đã sử dụng khí mù tạt trong một cuộc tấn công vào năm 2015 ở Maria. Ban lãnh đạo của JIM khẳng định họ tin rằng việc buộc những người sử dụng hoặc có ý định sử dụng hóa chất làm vũ khí phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ là điều tuyệt đối quan trọng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner ghi nhận rằng cuộc điều tra của JIM chứng thực những điều chúng ta đã biết đến trong nhiều năm qua. Chế độ Assad đã sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân một cách có hệ thống và lặp đi lặp lại. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price lên án bằng ngôn từ mạnh nhất có thể được về sự thách thức của chế độ Assad đối với chuẩn mực toàn cầu lâu năm chống lại việc sử dụng vũ khí hóa học. Ông nói, Hoa Kỳ tiếp tục làm việc với các đối tác quốc tế để cưỡng hành trách nhiệm giải trình thông qua cơ chế ngoại giao thích hợp, bao gồm cả thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học. Ngày 31 tháng 10, thông qua nghị quyết 2314, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí gia hạn sứ mệnh của cơ quan điều tra chung cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2016 để cho phép có thêm thời gian để Hội đồng Bảo an đạt được thỏa thuận gia hạn JIM thêm một năm. Việc gia hạn này sẽ cho phép JIM tiếp tục điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria đã bị ghi chép lại. Phó đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Michelle Sisson hoan nghênh việc thông qua nghị quyết 2314 của Hội đồng Bảo an, lưu ý rằng Hội đồng Bảo an phải lên án và buộc bất cứ ai tham gia các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học phải chịu trách nhiệm. Và JIM là công cụ quan trọng để giúp chúng ta làm điều đó. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Price phát biểu, chúng ta phải phát đi tín hiệu mạnh mẽ rằng việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ không được cộng đồng quốc tế dung thứ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, một quan chức công an cao cấp của Trung Quốc trở thành người đứng đầu của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cho biết Đại hội đồng thứ 85 của tổ chức này ở Bali, Indonesia, các đại biểu đã bầu Thứ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Hoàng Vĩ làm chủ tịch. Đại hội dài 3 ngày do Chủ tịch Interpol đương nhiệm Mireille Balastrassi chủ trì cũng tập trung vào việc bàn cách chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức và tội phạm mạng. Tham gia cuộc bỏ phiếu là 1.200 đại biểu đến từ 167 quốc gia. Ông Mạnh là một cảnh sát kỳ cựu của Interpol và Interpol cho biết ông đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác cảnh sát quốc tế. Đại hội đồng tiếp theo của Interpol sẽ họp ở Bắc Kinh vào năm 2017 và vào năm 2018 ở Kampala, Uganda. Ông Trump sẽ không giải quyết vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu, cây viết Matt Rivers nhận định trong mục chính trị của trang web thuộc đài CNN rằng ông Trump, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, sẽ không giải quyết vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông nhận định rằng việc hai cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng ở Biển Đông có tuyến hàng hải chiến lược sẽ là một trận đấu kéo dài. Phóng viên của CNN cho rằng cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều tiến hành trận đấu lâu dài ở Biển Đông. Ông nêu ra thực tế là các đảo nhân tạo mới của Trung Quốc và các trang thiết bị của họ sẽ vẫn tồn tại, trong khi quân đội Mỹ chuyển trọng tâm sự chú ý của họ sang Trung Quốc. Cả hai điều đó, theo Matt Rivers, đều là chiến lược dài hạn và cả hai nước đều có nguồn lực để thực hiện. Khi tranh cử, ông Trump cam kết sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của Mỹ, nhất là hải quân, nhưng ông không cho biết chi tiết về cách tiếp cận của ông đối với hành động ngày càng táo bạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Hàng nghìn người mang biểu ngữ và hô to khẩu hiệu chống Tổng thống đắc cử Donald Trump trên nhiều đường phố khắp nước Mỹ hôm thứ Tư. Người biểu tình phản đối chiến thắng của ông Trump cho rằng ông là người phân biệt chủng tộc, là kẻ ghét phụ nữ. Tại Washington DC, người biểu tình đã phản đối chính sách di dân của ông Trump. Hôm thứ Tư, quân đội Hoa Kỳ cho biết, trong năm vừa qua, các đợt không kích nhằm tiêu diệt các tay súng nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria đã làm cho 64 thường dân bị chết và 8 người bị thương. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ còn cho biết nếu tính từ tháng 8 năm 2014 đến nay, con số chính thức về số thường dân thiệt mạng là 199 người, cùng với đó là 37 người bị thương. Một thẩm phán người Thổ Nhĩ Kỳ làm việc cho Tòa án của Liên Hợp Quốc về tội ác chiến tranh đã bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ vì có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7. Việc này vi phạm quyền miễn trừ ngoại giao của ông. Theo ông Theodore Meron, chủ tịch của Cơ chế các Tòa án Hình sự Quốc tế, ông đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Tư rằng thẩm phán Aydin Sedaf Akay đã bị bắt giữ hồi tháng 9. Một vụ nổ rocket ở Thổ Nhĩ Kỳ đã làm bị thương 3 người hôm thứ Năm, trong đó có một quận trưởng. Vụ nổ xảy ra ở thị trấn Derik, tỉnh Mardin, cách biên giới Syria khoảng 40 km. Truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đây là vụ tấn công bằng rocket do các phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd PKK thực hiện. Hàng triệu người Ấn Độ đã xếp hàng dài ở ngoài ngân hàng hôm thứ Năm để cố gắng đổi những tờ tiền mệnh giá lớn bị loại bỏ trong một động thái bất ngờ nhằm loại trừ tham nhũng. Nhiều chuyên gia hoan nghênh động thái loại bỏ tờ tiền này, coi đó là bước đi lớn nhất và táo bạo nhất của đất nước nhằm dập tắt tham nhũng và tiễu trừ những người trốn thuế. Ước tính những người này đã cất trữ lượng tiền mặt trị giá hàng tỷ đô la.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.